Mấy anh nghĩ đó, đầy một tủ đó, gần đầy rồi thấy không? Mấy bên đây nè, lần bữa giờ đó, người ta đem bỏ không đó. Ở đây làm lại hết. Giờ bắt đầu vô thành bộ, đâu đó nằm nhãn hết. Ai bỏ là mình làm lại hết. Có cái nó có cái vỏ mà không có ruột. Còn có cái ruột này, vỏ kia, lấy rau ông nọ, cắm đầm bà kia, đem vô đây hết. Cô lụm ra, cô nói đó, thấy không? Đúng là lấy rau ông nọ, cắm đầm bà kia mà. Mấy hai người này thiệt là nó tẩu quả nhập ma hết trơn à. Thấy cô lụm vô mà cô cũng cằn nhằn, cô làm. Mà cô thấy nó cười á, cô làm. Rồi cứ làm lại hết, đi đâu đó đàng hoàng. Để sao á, hy vọng rằng á, mình sẽ có một cái thư viện. Ít ra cũng phải rộng bằng cái chánh điện này. Để mà mình để vô hết. Ai muốn sưu tầm bộ nào, tới mình cũng có hết á. Phải không? Đó cho nên muốn vậy mà mình không có chỗ, cái gì thấy mình chặt quá chợ đó nè. Không có chỗ thì bây giờ cô cứ tạm cất. Bây giờ có đem ra, nó có đem về tao cũng bỏ. Rồi quý vị mà hãy thấy bộ nào mà không nghe thì đem tới chùa thì cô bắt đầu làm lại đàng hoàng ngon lành. Bởi vậy nè, mình á, mình đi tu chiều này nè, quý vị giữ giới bên đây tâm tịnh tám giới phải không? Nhưng mà quý vị phải có định, phải có định là sao? Đừng có phân tích là có định, đừng có phân tích trên mắt tay mũi lưỡi là có định nè, mà phải định là nó mất huệ. Thấy cái ngày trong đời anh đạo. Khi mà Ngài đã có định lực rồi, Ngài trụ tâm vô chỗ lỗ mũi rồi, thì Ngài thấy không? Thấy ánh sáng nó từ trong, tới thấy cái hơi thở vô ra nó trắng không? Nó trắng vậy đó, nó trắng này, tướng trắng vậy đó. Sau đó nó biến thành ánh quang minh. Nó biến thành ánh quang minh, mà ánh quang minh đâu phải nó có giới hạn đâu. Nó đã là cái hào quang, ánh quang minh, nó hào quang thì nó đi khắp bầu trời đó. Thì giống như cái tiếng nói vậy đó, tiếng nói trong không gian nó có đủ thứ đó. Trong không gian nó có nè, tiếng nói trong mobile phone, thấy không? Vô tiếng điện, màu sắc. Quý vị thấy phi thuyền nó bay lên bữa giờ, hay không? Nó bay lên trời nè, nó nửa chừng nó thấy trục trặc gì, nó không bay nữa, nó ở trên trời nè. nó không rớt gì đây, thì thấy không? Nó không rớt gì đây nữa mà nó ở trên trời. Rồi để nó đi mấy, nó sửa lại đàng hoàng, nó bay vậy. Lên trên đó rồi, nó không có rớt. Nó lơ lửng, nó không có cái sức hút của trái đất nữa. Ra khỏi cái tầng không khí này, nó không có cái sức hút. Lên đó rồi ăn nút đoạn nó đâu có vô. Phải bơm vô. Thấy mấy người trên đó đang lướt lướt ở trong cái gì không? Giống như bay vậy đó. Bởi vì khi mà mình lên trên đó mình thành tiên rồi á, mình không biết bay nó cũng bay. Lên trên tầng đó rồi đâu có bay, đâu có đi. Thấy không? Nó không cần nhiên liệu, không khí. Nhưng mà khi nó muốn về nó phải nổ, người ta đính nó một cái nổ, mà nó lấy cái lực nó đẩy vô không khí này thì nó quay. Nó cũng có đem từ cúc vậy nè, hay lắm. Hồi xưa có cái phi thuyền Apollo đầu tiên á, cô thích lắm. Cô hồi đó cô đang học đại học Vạn Hạnh, nhưng mà cô học cái ban văn chương chứ không phải. Nhưng mà tại vì cái đại học Vạn Hạnh nó ngộ lắm, hai năm đầu nó học tổng quát, hai năm sau bắt đầu đi thẳng vô đề mục của mình, cái ban của mình. Thì hai năm đầu cô học tổng quát, cô thấy phi thuyền Apollo nó hay lắm. Ban đầu nó bay đi nó dài lắm, mà trong cái dài này nó có nhiều khúc lắm. Khi nó bay ra không khí rồi cái nó bắn một cái, nó nổ một cái bịch, cái nó bay qua cái quỹ đạo thứ đó. Nó có một cái quỹ đạo ở trong, rồi nó bay ra cái quỹ đạo ngoài, nó bay qua quỹ đạo ngoài, rồi từ quỹ đạo này nó bắn thẳng qua bên mặt trăng á. Thì mỗi lần nó từ quỹ đạo này nó bay qua quỹ đạo kia thì nó nổ một cái, và bắt rồi nó bứt cái khúc đó đó, nó nổ ra cái khúc đó, xuất ra nó ở trong không gian chơi chấm. Nó nặng vậy mà nó ở trong không gian không rớt gì đây. Cho nó rớt lần rớt hồi, cho nó khi nào nó về đây nó còn có cái đầu nhỏ nhỏ ở trên à. Còn như nó bể trong không khí hết. Thì thấy không? Nó đâu rớt gì đây. Hay vậy á. Hay lắm. Rồi ở trên nó làm sao thì cái này biết hết. Bởi vì trong không khí này á, nó có màu nhiệm lắm. Nó có tiếng nói nè, nó có màu sắc nè, nó có hình ảnh nè. Bởi vì ta gọi điện thoại về đây á, ta gọi từ bên Mỹ, bên Anh này về đây, mình alo cái mình thấy cái hình của ta liền, điện thoại có hình đó, cái hình cái người nói chuyện kia mà không biết cái hình nó đi sao vậy, cái nó mới trang cái hình kia, rồi cái tiếng nói nó ráo vô mình nghe, rồi cái mình nói mình đối thoại qua lại thì nó bay đi liền. Ở đây có gì đấy em, từ đây Việt Nam mà mình nói chuyện giống như đứng trước mặt mình vậy, cái nó đi bằng cách nào cái gì thấy không? Nó có hết tất cả trong bầu không khí này, nó có hết á, mình không thấy mà Đức Phật thì thấy. Đức Phật thấy nó trước rồi. Có phần nói trước. Cho nên mình á, mình tu mình nói là tôi giữ giới thanh tịnh không? Cũng chưa, mình phải có định. Mà định á, mà không phát huệ xài không được. Định phải phát huệ mới xài. Tại vì á, mình đi làm, ví dụ mình đi làm rồi mình phải có tiền chứ, phải không? Chứ mình đi làm mà không có tiền gì, đâu làm chi. Cho nên cũng như mình định mà phát huệ mới xài được. Cũng như mình đi làm mà mình có tiền mới xài được đó. Ngồi định là mình định lực rồi, mình có định lực. Nhưng mà nó phải phát huệ rồi, mình mới xài được. Còn nếu nó phát huệ, không được. Không phát huệ nó đâu có thấy tất cả các tật tướng, các pháp trên thế gian này nó đều hư giả đâu. Mà nhưng mà quý vị bây giờ cũng có huệ vậy. Huệ nhãn, phải không? Huệ nhãn á, là quý vị thấy tất cả những cái gì trước mắt quý vị, từ con người tới đồ vật, tới cây cối, nó đều biến đổi một ngày một chút đó. Và bắt đầu cho đến tới khi nào nó hư hoại thôi. Tất cả nó đều vậy hết á. Kêu là huệ nhãn à, thấy thật tướng các pháp là duyên hợp, giả có đương thể có không, như quyển như quá không bình chắc, là huệ nhãn. Còn khi nào quý vị thấy được cái tấm giác ở trong mỗi người á, cái tấm giác là cái biết ở trong mỗi người, chắc là đấy cái biết cái lỗ tai, phải không? Cái phân tích á, cái biết phân tích á, cái biết mà nó biết cái lỗ tai đang phân tích, là nó biết cái lỗ tai đang nghe, hay là cái mà nó biết cái tâm mình đang buồn, cái tâm mình đang buồn mà nó biết mình đang buồn, là cái tấm giác nó biết á. Thì khi nào quý vị thấy tất cả mọi người đều thấy có cái đó hết, quý vị trước tiên quý vị thấy quý vị chứ, sau đó quý vị mới thấy mọi người và tăng có các con thú vật cũng như cây cối nó cũng có cái đó nữa. Cái nào Phật tánh trong tất cả chúng sanh là cái đó đó. Thì khi nào quý vị thấy được cái đó trong tất cả chúng sanh nhà mình cũng có y chang vậy, thì quý vị mới có pháp nhãn. Pháp nhãn ở đây kia quý vị có thấy pháp nhãn rồi, quý vị sẽ thực hành hạnh Bồ Tát rồi mới thấy được pháp nhãn. Tại vì mình khi mình có pháp nhãn rồi, mình tôn trọng tất cả mọi người lắm. Tại ai cũng có Phật tánh hết trơn, bình đẳng à. Lúc đó mình thấy bình đẳng. Tại Phật tánh nào nó cũng giống Phật tánh nào đó. Cái biết á à, cho nên lúc đó mình thực hành hạnh Bồ Tát. Pháp nhãn với huệ nhãn thì ở đây quý vị có thể đạt được. Phật nhãn thì không, phải không? Phật nhãn, thiên nhãn cũng không. Thiên nhãn ha, quý vị cũng chưa. Thiên nhãn á, chừng nào quý vị thấy được ở đây mà thấy các cõi Phật kia, thấy các cái hành tinh kia ở trên đó người ta đang làm gì, ai nói chuyện ra con người trên đó sao, thì cái đó gọi là thiên nhãn. Phật nhãn là thấy khắp luôn, khắp sâu rộng luôn. Thiên nhãn thì nó thấy các cảnh giới được. Thiên nhãn là ở trên, mấy ông ở trên ví dụ ở đây thấy mình biết đó. Bây giờ mình học tới ngày thứ 15. Liền đó, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tiên nói các pháp khổ không đạt cùng tột thập tướng. Như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của Hằng Hà Sa Như Lai, con đều đem giải bài rất là rõ ràng, phi diệu ra giữa đại chúng không một chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói các pháp luân dạy con đem ra truyền bá giáo pháp. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử rống để giúp Phật chuyển pháp luân đặng thành A La Hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con là người thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi con duyên tâm như thế nào? Thì bạch Đức Thế Tôn, con do pháp âm hàng phục lũ ma quán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Ngài Phú Lâu Na này là thuyết pháp đệ nhất đó, đâu có hàng đệ tử của Phật đó. Ngài thuyết pháp đệ nhất á, ngài là thuyết pháp như sư tử rống vậy á. Ngài đi thuyết pháp hay lắm. Đó là khi mà ngài á, ngài Phú Lâu Na này á, ngài tu, ngài xuất gia theo Phật rồi, nhưng mà ngài á, thường thường á, cái ngày tối ngài cứ chăm bẩm thuyết pháp à, ngài chăm bẩm đi thuyết pháp mà ở đâu ngài cũng đi thuyết pháp hết á. Tại vì sao? Tại vì á, chỉ có pháp Phật mới tu cứu được chúng sanh thôi, khỏi khổ à. Chứ mình đem tiền cho ăn hết bữa rồi, ăn hết tiền nó khổ chứ lại. Chỉ có nó không nó giả, chỉ có nó thấy được tất cả xung quanh của nó đều giả thì nó không còn tham, mà nó thấy còn thiệt là nó tham. Rồi nó thấy cái tâm của người ta vô thường thì người ta có chữ nó, lỡ có chữ nó thì nó cũng ở tâm ta vô thường có gì đâu, lúc mà thương lúc mà ghét mà, thì nó cũng có bị, nó không có bị chấp, cho nên nó chúng sanh nó hết đau khổ. Chứ mình đem tiền cho, đem vàng cho, đem lúa gạo cho nó ăn hết rồi nó vẫn là đau khổ, chỉ có cái nó tỉnh giác nó không có khổ. Vì vậy mà ngài á muốn cứu tất cả chúng sanh khỏi dòng điên đảo. Tại vì á, tất cả chúng sanh chấp á, là tất cả những cái gì xung quanh mình và cả thân mình đều thường còn đó, là tất cả những cái cảnh giới trên thế gian này là vui, thấy không? Là cái thân của mình cũng thường còn đó, thường và lạ. Rồi á, tất cả những cái gì trên thế giới này nó cũng đều còn nguyên, nó còn mất, gọi là thường lạc ngã tịnh đó. Nhưng mà Đức Phật đó không phải ở trên thế gian này á là nó vô thường, tất cả nó đều vô thường, nó không có vui, chứ không phải là lạc, không phải là vui đó, mà tất cả nó đều không có cái ngã đó, tất cả nó đều, nó không có được đó là trong sạch. Thường là sao? Vô thường là sao? Vô thường là nó biến dịch, chứ không phải là vô thường là chết nha. Vô thường ở đây không phải nó thấy cái bà kia chết, nó trời ơi sao vô thường quá, mới thấy qua thì chết, đâu phải đâu, bà đã chết từ lâu rồi. Mỗi ngày á bà già một chút mà đã chết bớt một số, như cái phổi nó chết bớt một số, rồi cái tim nó chết bớt một chút ở trong á, phải không? Rồi con mắt của mình á, nó mù á thì nó mờ lần thì nó chết bớt một số những cái tế bào nào đó, nó có mờ lần là lỗ tai điếc thì nó quay, nó có chết bớt một số đồ ở trong á. Cho nên á, nó biến dịch là vô thường, nó biến đổi là vô thường, chứ không phải chết mới vô thường. Cái chết đó là cái phút, cái là giai đoạn chót của vô thường, phải không? Cho đến cây cối cũng vậy, mấy cây cô trồng rồi sao lâu lâu cô ra, sao cô bẻ mấy cái cây, mấy cái nhánh khô của nó nằm ở trong đó, nó đang cái cây tốt tươi vậy đó, mà nó cũng có một vài ba bốn nhánh khô, nó chết khô ở trên cây luôn à, kêu là cây chết khô đó. Đó, cô ra cô bẻ nó là cô thấy con người của mình cũng vậy, là cái cây cũng vậy, thấy không? Nó cũng có chết một số, rồi cái những cái số khác nó nảy ra cái này, những cái nhánh khác nó nảy ra thì những cái nhánh cũ nó là khô đi. Cho nên cái nó biến dịch, nó biến đổi, mỗi ngày ra hai lá, mai nó ra bốn lá vậy đó, cái gì nó cũng biến đổi. Và con người của mình tưởng là nó còn hoài, sự tập ra mỗi ngày nó biến một chút, chừng cỡ là năm mười năm mình nhìn lại mình thấy mình già lắm, đâu cần năm mười năm đâu. 60 tuổi thì mỗi năm nó mất một cái sức khỏe, còn 70 tuổi thì mỗi tháng, phải không? Không có nói đó, 80 tuổi thì mỗi ngày, ở 90 tuổi thì sức khỏe của mình nó giảm mỗi giờ. Cho nên nó biến dịch cái đó. Còn đồ đạc trong nhà nó cũng vậy, kêu là vô thường. Rồi trên đời này á, không có gì mà vui hết, nó khổ. Khổ là khổ gì? Nó có 8 điều á, trên thế gian này nó có 8 điều khổ, thấy không? Già nè, sanh già bệnh chết đó, Đức Phật nói nè, vô thường khổ. Ông đem đi, ông nói toàn cái này, ngày Phú Lâu Đa này, ông đi nói cho người ta biết nè. Cái thân này nè, nó cái là đi làm, quý vị làm sao cho cuộc sống của quý vị được sống, được có tiền ăn, có nhà ở, có xe chạy, đó là tất cả những vật chất nó làm cho con người mình sống. Nói tóm lại là mình lo về cuộc sống mình đã khổ, sanh khổ đó, sanh là cái cuộc sống khổ, phải đi làm mướn làm tê hoặc là đi làm hãng, làm gì cũng khổ á, cũng phải hơn mà bờ sáng cũng phải dậy đi à. Thì vô trong hãng á, dầu cho làm cái ông giám đốc đi nữa cũng là làm bằng trí óc, cũng đâu có được nghỉ đâu, rồi cũng tính toán, rồi cũng họp hẹp, rồi cũng sổ sách, rồi cũng lời lỗ, cũng kiểm tra, rồi đủ hết á. Cho nên á, đâu có bữa nào nghỉ chừng ở 2-3 ngày, quýt khen nó là mừng ghê lắm. Tại lúc đó người ta được nghỉ cái tâm mà nghỉ luôn cái thân, chứ ai cũng khổ đó. Khổ là sanh, sanh khổ là cuộc sống khổ nè. Thì già, nó già từ từ cũng khổ, phải không? Nó già hết cái này tới cái khác, nó già lần già hồi à, mà muốn trẻ lại không được. Sinh già rồi bệnh cũng khổ, thấy không? Bệnh đâu có gì đâu sướng. Rồi lo sợ chết khổ, chứ không phải chết khổ, chết sướng nhưng mà sợ chết khổ đó. Rồi ái biệt ly, ái biệt ly là cái gì? Là những người thương của mình họ chết đó, con cháu cha mẹ họ khổ, mất đi người là mình khổ, nhất là những người thương khổ nhất, phải không? Nhất là con cháu khổ nhất, còn cha mẹ già rồi đôi khi cũng ít khổ, cha mẹ trẻ thì khổ đó. Tụi cầu bất đắc nữa, ác biệt ly cầu bất đắc là mình cầu muốn gì là không được. Mình đi mở cái shop làm ăn, mình muốn cho có lời thì nó lỗ, mình muốn cho ta vô mua đồ thì ngày tối ngóng hoài không thấy ai vô, thấy không, cái gì thấy không? Rồi mình muốn có tiền đi về thăm bà con quê hương thì nó không có, mình không có dư. Cái là cầu muốn nó không được tội ý là khổ lắm á, khổ phải không? Đó. Rồi quán tán hội nữa, quán tán hội là mình ở chung với làng xóm mà mình nhìn thấy cái mặt cái bà đó ông đó mình chịu được, mỗi lần gặp mặt bực lắm, thấy không? Quán tán hội đó à, gặp chung gặp kẻ nghịch nghe bụi rơi vào mắt vậy đó, chẳng nào không thấy. Quán tán hội khổ lắm, quán tán hội nữa khổ nhất. Rồi ngủ ấm chí tạnh nữa, ở trong mình nè, ba hồi nóng, ngủ ấm là ở trong con người của mình đó, sắc thọ tưởng hành thức á, nó mỗi cái mà nó trồi lên nhiều, nóng nó nhiều quá thì nó khô miệng khô môi, còn nước mà nó lạnh nhiều quá thì nó sao, nó nhức mỏi nó. Đất nước gió lửa trong mình á thì nó không có điều hòa, mà có cái nó trồi hơn chút nó khổ, cho nên tám điều này nó đều khổ hết á, chứ đâu có sướng gì đâu, thấy không? Cho nên vô thường này khổ nè, vô ngã nữa, rồi bất tịnh nữa, bốn điều nó khổ. Vô ngã đây là sao? Nó không có thiệt tướng, ngã đây là cái thiệt tướng của nó mà nó không thay đổi gọi là ngã, mà nó có ngã ít bữa nó cái biến dịch, từ từ nó mất tiêu cái hình tướng này mất à, gọi là vô ngã đó. Nó không có ngã, ngã đây là cái thiệt của nó mà nó không thay đổi mới gọi là ngã, còn thay đổi là vô ngã, cái biến dịch là vô ngã à. Nó không có được bền chắc, nó không được trong sạch, nó không có bền chắc đó. Cho nên á, vô thường khổ, vô ngã và không và bất tịnh á, thì bốn cái điều đó trên thế gian này mà Đức Phật muốn nhắc cho chúng sanh thấy. Thấy để gì? Thấy để mà mình không có quyến luyến mọi thứ, mình sống thì sống vậy thôi mà mình không có quan trọng gì hết á, có không có thôi. Tại vì cái điều mà lợi không ha hại ha, làm ăn hay là đi buôn đi bán có lời là do sao? Do cái phước báo của mình thôi. Nếu mình có phước thì mình không có tiền, có tiền là do phước á, mình không có tiền không có phước đâu. Đó. Cho nên ngày á, Phước Lâu Na khi mà ngài đi thuyết pháp á, thì ngài chỉ cho ta tất cả những cái đó nó đều không phải của mình. Mình á chính là cái biết kia thôi, mình chỉ là cái tánh giác kia thôi à, mình là tánh giác kia thôi, mình là cái huệ nhãn kia thôi. Cái tánh giác là khi mình buồn mình biết mình đang buồn, khi mình suy nghĩ mình biết mình đang suy nghĩ đó, là cái kia mới thiệt là mình, tại vì nó còn hoài. Còn tất cả từ cái tâm hay là cái thức phân biệt, hay là những cái thân hình mình, cái sắc chất của mình, cho tới cái tâm hồn của mình, nó đều biến đổi, lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ lúc băn khoăn. Còn á, cái biết của mình á, nó có thay đổi, mà cái đó là chính là mình, thì mình đã quên đi. Từ sáng đến chiều nó ở sát bên mình, lúc nào nó cũng hiện hữu, mình đã quên đi. Mà mình quên nó cho nên mình mới đau khổ. Nếu mình không quên nó thì mình không có đau khổ. Nói á, thì nói á, nghe thì nó dễ nghe, nhưng mà nhớ tới nó rất là khó. Tại vì ai mà hiểu được nó và cảm nhận được nó thì thành Phật, thành đạo. Bởi nó khó vậy đó, nó khó lắm. Ta đi học bác sĩ, kỹ sư thì 5-7 năm, phải không? Ta đã thành rồi. Còn cái này á, khi mà nó thành rồi, nó thành Phật rồi, thành A-la-hán rồi, nó xài hoài rồi. Và cái này á, là cái mà nó đi vượt khỏi cái thế giới ta bà này. Bác sĩ, kỹ sư cũng còn ở đây, cũng còn tham sân si, phải không? Còn cái này, khi mà quý vị nhảy vô được cái nó rồi, an trú trong cái tánh giác của mình rồi, thì á, mình không có tham sân si. Không tham sân si mà không có điên đảo gì hết á. Và khi á, mình bỏ cái tăng này rồi, mình cũng ở cõi này. Tại chỗ này nó ăn khớp với mình đâu ở. Mình đi tới cái cõi mà nó ăn khớp với cái đó, là cái cõi Phật. Cái cõi Phật là cái cõi kia. Bởi vì cái chánh điện mình đây nè, hồi sáng mình tỉnh về biết bao nhiêu Phật, mười phương tam thế nhất thiết chư Phật, phải không? Ôi đủ thứ mười, nào là Bồ Tát, nào là A-la-hán, mình tỉnh về đây hết. Nhưng mà mình á, là về đây hết, nhưng mà chỗ đủ chỗ đứng, quý vị thấy không? Tại vì á, Phật là giác, là cái tánh giác, nó là không có hình dạng, nó là giống như ánh sáng vậy đó. Thì ánh sáng thì để vô đây biết bao nhiêu mà đâu có nhiêu đâu, chỗ nào chặt đâu. Ánh sáng thì sao chặt, phải không? Ánh sáng người ta chặt, hào quang người ta chặt, cho nên hào quang để vô bao nhiêu cũng được, tao không có.